là các tiểu hữu nhiên, mỗi cử mỗi động đầy ghi nhận, từ ăn cho đến lúc đi lúc ngồi, mỗi mỗi cảnh tượng khi người đời có ghi nhận. Tôi nói từ ni nhật dục có những bài kệ chúng ta có thể phối hợp với hơi thở trong các động tác để giữ chánh niệm. Con hiểu câu này là cái gì đấy? Từ ni là gì, nhật dục là gì, từ dưới dục, nhật dục là dùng hàng ngày. Cái bài này gọi là giới luật dùng hàng ngày. Và các tổ đặt ra một bài kệ, ra nhiều bài kệ. Đi theo các kinh, các tổ lấy ra nhiều bài kệ cho những ở các chùa, là những các vị mới đến chùa để học, hay mới tới để học thuộc lòng những các cái bài kệ đó. Để khi mặc áo thì lại đọc một bài kệ, khi vừa bước chân phải đọc một bài kệ, như con vừa nói, người vừa mở mắt cũng phải đọc bài kệ, bước chân xuống đêm phải đọc bài kệ, nghĩa là trong hàng ngày, suốt cả ngày. Cho nên gọi là nhật dụng, nghĩa là dùng hàng ngày. Thì cứ mỗi cử động, mỗi việc làm đều phải nhớ, nhớ cái việc mình làm đang hiện tại, để cái tâm nó bớt vọng tưởng, bớt vương linh. Như thế cũng là một cái phương pháp tu để đem tâm trở lại với mình. Nên là bởi vì các vị mới ở chùa chưa có tập cái pháp môn này, cho nên các tổ cho học như thế. Mà hiện nay bây giờ các chùa nào cũng vậy. Thì đấy là một cái phương pháp rất hay. Mà chùa ta với chùa thầy cứ vội vàng cho các con học luật. Cho nên vào thì bắt con trai bắt học ngay 24 anh đi. Chứ còn ở các nơi ấy, thì khi nào thọ dưới sơ vi mới cho học 24 anh đi. Còn trong cái lúc mà đang làm hành động ấy, thì phải học những cái bài kệ đó. Các con nếu có thời giờ mà học thêm được thì càng tốt. Tha người ở đây thì ngài nói đây bây giờ mình quán các uy nghi như thế, thì nếu thuộc những cái bài kệ đó thì đem những cái bài kệ phối vào hơi thở, vừa thở ra vừa thở vào theo nhịp những các cái bài kệ đó, thì nó thêm nhớ mà thêm lại.
Mà thầy dạy cái này cũng thuộc về giới luật chứ không phải là kinh.
Ngài gọi là giới luật là bởi vì một khi mà đem tâm trở về thì cái tâm ấy nó chỉ có theo về cái đường mà coi như là nhất tâm. Đấy, như thế thì ngài gọi là giới luật, bởi vì là cha học đầu tiên chúng mới đến chùa thì cha học. Nhưng mà thật ra thì những bài kể là viết ở kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm thì thầy cũng có viết cái bộ Từ Ni Hương, làm Từ Ni Hương Ngữ. Những bài kể thì không khó, nhưng mà cái ý nghĩa thì mình phải hơi sâu. Về cái pháp môn tu đó thì hơi sâu. Nhưng mà đối với chị em ở trong chúng có ai thuộc những bài kể ấy, thì đây theo như là bài ở đây thì khuyên chúng ta nên phối hợp, bởi vì cái mục đích của cái bài kệ ấy nó giống như là tu cái pháp môn này, tu cái tứ niệm xứ này. Cái mục đích là để cho chúng ta mỗi hành vi, mỗi cử chỉ đều quay về cái hiện tại, nhớ cái việc mình đang làm. Nó giống như là tu cái tứ niệm xứ. Nhưng mà thật ra thì tu cái tứ niệm xứ này giản dị hơn, mà rõ ràng hơn. Nhiều khi đọc các bài kệ đó thì rất là quan trọng, nhưng mà nhiều khi các em nó đọc quen quá bây giờ nó cũng lướt đi, nó không để ý. Ở đây thì khuyên là đem những bài kệ ấy, bởi vì cái bài kệ ấy nó cùng một mục đích như là bài tu ở đây. Cho nên nếu ai có những cái bài kệ đó thì đem phối hợp và hơi thở để mà cùng tu vào cái này. Cho nên sợ duyên thế bình tiện thầy cũng nói cho chị em cũng chịu khó nghe một bài phút để phân tách hai cái pháp môn, cái pháp môn của tình yêu hương dưỡng và cái pháp môn chúng ta đang học đây gọi là tứ niệm xứ. Cái tình yêu hương dưỡng mà bây giờ các chùa các tổ cho học những người mới vào đó là theo cái giảng dị. Các ngài muốn cho con cháu được đợi tí nào quý tí đấy cho khỏi khoản mất thì ra, mà cũng làm cái đường rất hay. Nhưng mà thực ra cái tín niệm xứ này với cái pháp môn, với cái tình nguyên ngữ thì theo như ý Phật thì nó lại chưa, nó lại là thành á, cũng là thiền định, nhưng mà một tầng là thiền định của đại thừa, một tầng thiền định của tiểu thừa. Thì như hướng dẫn là gồm những bài kệ, chị em cũng đã biết, gồm những bài kệ viết ở kinh nào nhỉ, viết ở kinh Hoa Nghiêm. Thế cho nên đã là viết ở kinh Hoa Nghiêm thì thuộc về cái pháp môn tu của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là kinh đại thừa, còn đây của mình là tiểu thừa. Pháp môn tứ niệm xứ mà niệm các oai nghi đây chính là cái thềm thang để sau này tiến lên mới tu được cái pháp môn kia. Bởi vì sao? Bởi vì pháp môn từ như hơn nữ là viết ở kinh Hoa Nghiêm, mà mỗi một bài kệ quan trọng ở cái chỗ nguyện cho tất cả các chúng sanh, bởi vì thuộc về đại thừa, không giống như tứ niệm xứ của chúng mình là lo tu cái thân tâm của mình thôi. Còn ở đằng kia những bài kệ ở kinh Hoa Nghiêm là mỗi một bài kệ cái ý của Đức Tăng Thủ. Bài kệ đó là do Đức Tăng Thủ nói, thì cứ mỗi một cái ý của Đức Tăng Thủ là bổn phận của Bồ Tát. Mỗi một bước chân, mỗi một tầng cái nhìn, mỗi một cái giơ tay cất bước, mỗi mỗi đều phải nhớ đến chúng sanh và nguyện cho chúng sanh nó được những giải thoát. Thì mình muốn nguyện cho họ cái gì? Miễn là có cái ý hướng họ về đường giải thoát thì thôi. Nên cho nên mỗi một cử chỉ, mỗi một việc làm đều phải nguyện cho chúng sanh. Như bây giờ vừa mới sáng người ra mở mắt thì phải nguyện cho chúng sanh có trí, có trí tuệ chiếu khắp mười phương, cất chân ở trên lên bước xuống, cất chân lên thì nguyện cho tất cả chúng sanh tự hồi hộ, tự giữ gìn mà vẫn thanh thản và cực lạc. Thế thì cứ mỗi một cử chỉ của mình như chân thì cái ao cũng nguyện cho chúng sanh có cái trí tuệ thâm sâu như biển cả, hay là chân với cái hoa nở nguyện cho chúng sanh có biển tài tối độ khắp mười phương, ví dụ như thế. Cho nên có tất cả là gần 200 bài kệ thì toàn là cái mục đích là độ cho tất cả chúng sanh. Cái này thuộc về hậu đắc chí, về hạnh của Đức Phổ Hiền. Mà từ Đức Văn Thù là bởi vì các vị mà cầu cái hậu đắc chí thì phải có cái căn bản chí trước. Căn bản chí tức là cái chí nhận được cái tánh của mình ở khắp mười phương. Như các vị học Lăng Nghiêm về tu và cái tánh nghe, đó là các vị tu và cái căn bản trí. Thế được từ cái căn bản trí là thấy tất cả và thấy cái tánh của mình ở người phương, cho nên mới xứng tánh. Cái mỗi việc làm, mỗi cử chỉ là cầu lợi ích cho tất cả người phương chúng sanh. Cho nên nó là một cái pháp môn đại thừa, gọi là viên pháp. Viên tức là viên dung khắp pháp giới. Cho nên mỗi một cái bài kệ là cái người tự đó là nhận thấy cái tánh mình ở khắp người phương, xứng tánh mà khởi lên những bài đọc, mượn những các bài kệ đó để mà coi như diễn cái chú ước nguyện của mình và mong cho chúng sanh ở khắp mười phương. Thầy nhắc lại cái pháp môn về tỉ mỉ nguyện dụng là giúp ở trong kinh Hoa Nghiêm, mà ở cái phần đó Đức Văn Thù ngài nói mấy trăm bài kệ đó để cho các vị Bồ Tát tập học. Nhưng mà tập học từ phải có căn bản trí, là có cái trí biết như là chúng ta học Văn Nghiêm, biết cái chân tâm bản tánh của chúng ta, của Phật và của tất cả chúng sanh đồng một thể ở khắp thương trụ, ở khắp mười phương. Cho nên mỗi một niệm khởi lên đây là cả mười phương đều rung động. Đó là các vị có được cái căn bản trí. Khi có cái trí biết ở cái chỗ đó rồi thì động chân. Cho nên trong kinh có nói là mỗi cái thấy cái nghe đều là hạnh văn thù, mỗi động chân cất bước là hạnh của hiền. Thì cái pháp tu ấy tức là mỗi thấy mỗi nghe là hạnh văn thù, nghĩa là nhận được cái trí viên biến ở khắp mười phương, tin chắc như vậy rồi. Cho nên bây giờ mỗi công hạnh của mình, mỗi một niệm đều tin chắc có ảnh hưởng đến tất cả người phương chúng ta, thì như thế gọi là hạnh phổ hiền. Còn biết được tâm của mình thường trụ ở khắp mười phương, viên dung thân cảm với khắp pháp giới hữu tình, thì đó là có cái căn bản trí. Thế thì dùng cái căn bản trí để tu cái hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền thế cho nên đọc tâm cất nước để nguyện cho mười phương chúng sanh được, hoặc là như là nguyện cho họ được khai mở trí giác, hay là nguyện tài vô ngại, hay là xa lìa các pháp thế gian, tiến vào Phật trí. Thế thì cứ mỗi nguyện như thế thì các vị tu học để phát hành là phải tập từng niệm đi và trí tâm tu. Mà mỗi một niệm là cả đi lẫn trí đều được vậy. Trí là bởi vì nhớ rằng niệm của mình đây là ở khắp mười phương đang lợi ích cho cả pháp giới hữu tình, thì đó là đi. Cho nên đó là cái hạnh rất lớn và cũng là của những các vị đại sĩ, các Bồ Tát. Thì tu cái phẩm mới gọi tên là phần gì cái tên mới tên này. Nhưng đó là cái pháp môn tu của kinh Hoa Nghiêm. Thì dĩ nhiên bây giờ chúng ta mới học, chúng ta học cái học cái thứ một thứ này đã, để mỗi niệm chúng ta giác tỉnh, trở về xóa được những cái đọc được, trở về chính chúng ta, trở về hiện tại, xóa được những cái chất ngã chất pháp, xóa được các thứ tham sân si, xóa được các thứ vọng tưởng đi, thì cái tâm tinh sáng ấy đến đời sau này mà chúng ta tiến lên đại thừa, chúng ta học các pháp môn thì thấy chắc chắn là coi như người có căn bản. Thì có mình có tu cái tứ niệm xứ trước, coi như là có cái thềm thang để tiến lên. Vì vậy cho nên mà cũng là bởi vì thầy muốn cho chúng và Phật phải học được sớm, cho nên thầy cho học thẳng 24 oai nghi và thọ ba quan trai để sửa soạn tâm sơ di, cho nên đi thẳng học luật. Còn các đình chùa thì các theo cái góp từ thời xưa thì cứ cho học các bài kệ đó, nếu mà học sớm càng tốt, thầy thấy không có hại gì cả, mà cuộc trái lại rất là quý. Nếu học được những các bài kệ đó thì thôi, mình chưa học được cái phần sâu, mình chưa áp dụng được thật đúng cái phương pháp theo đúng ý của Phật, nhưng mà nó cũng có cái lợi ích là mỗi khi cài cái quý áo mình lại nhớ tới mình đặt bài kệ, mỗi khi mình bước chân mình có đặt bài kệ thì trong đó nó cũng có cái chỗ hay, là khiến cho mình trở về được cái hiện tại, và cũng khiến cho mình có cái tâm nguyện cho các chúng sanh ở mười phương. Như vậy dù chưa vào sâu, chưa thật là cái pháp môn của ý theo ý của Phật, chớ mà cũng công đức rất lớn. Nếu mà vị nào có đủ duyên mà học được, mà theo được thì càng có phước. Rồi đến khi ngày mai mình học thêm vào sâu kinh điển thì mình lại càng hiểu được do cái chỗ đã thực hành, thì sau này mình vào nó tốt đẹp. Nhưng mà không biết thầy nói bọn bọn chị em có hiểu rõ không? Có thấy cái phân biệt hai cái pháp môn không? Một cái pháp môn của mình đang học đây là pháp môn của tiểu thừa, để mà thanh lọc cái tâm và bỏ hết vọng tưởng để đem cái tâm về hiện tại, nó có cái mục đích khác. Còn cái pháp môn mà những bài kệ ở trong của Đức Văn Thù ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái pháp môn ấy lại là pháp môn của các vị Bồ Tát, thì nó lại có cái mục đích khác. Nhưng mà dĩ nhiên là pháp môn của chúng ta tới một thứ chúng mình đang học đây này thì sẽ làm thềm thang để tiến lên cái pháp môn cao hơn, thì nó dễ mà có nhẹ mình hiểu cái ý nghĩa rõ ràng hơn.
Anh thấy như ở cuốn cây tề nơi hương nhậu á, thay những cái bài kệ nó không có chữ, và cái quyển mà luật căn bản của người xuất gia đó thầy, thì nó có chữ.
Cái chuyện chú ấy là thần chú là các tổ của Phật sau, các tổ trước hết thì là tổ chỉ có trước ở trong chính kinh Hoa Nghiêm như cái bài kể. Thế rồi về sau lại một vị tổ khác học về mặt tâm thì đem những bài thần chú gắn vào. Thế cho nên mình học thì chỉ là mỗi một vị tổ, vị tổ trước thì chỉ nghĩ đến bài thần bài kể có ích cho con cháu thì cho con cháu học. Rồi một tổ về sau này các ngài học về mật tâm, các ngài mới biết những thần chú, các ngài gán vào đấy. Thì cũng là chỉ mong cho con cháu điểm thứ nhất là khi trì chú thì được an định tinh thần và được công đức thêm lên. Thế cho nên mình vâng lời các ngài mình chỉ thêm phước thôi chứ không có hại gì cả, mà càng tốt. Các sự cụ, các tổ cũng phải là nghiên cứu nhiều, học rộng mới biết được những các thứ đó để mà trao lại cho chúng ta. Phải nghĩ mà các ngài đặt tên là Từ Ni là bởi vì vị mà làm cho cái đài Minh Sơn thì thực sự mình là ngài Kiến Nguyệt rồi. Đó, ngài Kiến Nguyệt là ngài chính ngài, là ngài Hoàng Vương Đại Dục. Thế mà chính ngài, ngài đã viết cái những cái bài kệ ở kinh Hoa Nghiêm nó ra cho mọi người học. Thế cho nên ngài đặt tên là Từ Ni, bởi vì ngài là ngài Hoàng Vương Đại Dục, mà ngài cho rằng cái bài kệ ấy để cho con người ta nhiếp tâm, để khiến cho những người tu hành nhiếp được cái tâm thì trừ được ba cái độc, cho nên là ngài coi như là giới luật, cho nên ngài đặt tên là Từ Ni. Ta nếu mà đem cái Từ Ni mà sử dụng phối hợp và hơi thở trong các động tác đều giữ tâm niệm hàng ngày bình tĩnh trở lại, đã rất nhiều những thói vội vàng vượt chặt. Cô Santini trở nên khoan thai định đạt. Cái câu này có nhiều thế nào? Thằng người đã tu tứ niệm xứ, đã tu vào cái bài thứ năm này, thì con nghĩ người ta có vượt chặt nữa không? Thực hiện cái bài thứ năm của tứ niệm xứ đây mà quán từng oai nghi, từng bước đi, từng hơi thở thì cái người này có thể hoạt động được không? Thế cho nên cái sự mà không hoạt động, không trục trặc chính là nhờ cái pháp hơi thở của, cái pháp trụ của hơi thở và niệm oai nghi của tứ niệm xứ. Còn đây là chỉ có là phối hợp thêm vào cho nó vui thôi. Chị em thấy có phải không? Tiếp bài thứ 6 ở viên diệu phân tách thân mình, nó ra là nó có bao nhiêu bộ phận cả thầy, thì chúng ta thấy chia ra nó có 32 thứ, thì phân tách minh bạch ra. là phân tách như thế
để làm gì?
Chúng ta thấy được thân chúng ta có 32 thứ. Vậy thật thứ nào là thân mình? Thế cho nên mình biết rằng đây nó có cả thầy 32 thứ. Vậy thì mà mình thì phải có một thôi. Và bây giờ lại có 32. Cho nên chả nhẽ lại có 32 cái ta. Thế cho nên biết rằng cái ta là cái hư vọng, không có gì là thật. Mà khi mà tu cái pháp môn này thì phải làm gì? Làm gì nhỉ? Thuộc là đọc, thuộc làm để làm gì? Là mục đích từng khía cạnh ra như thế, thấy được cái vị trí, ví dụ như quan chức dạ dày, thì thấy cái vị dạ dày hình tướng nó thế nào, nó ở chỗ nào, ở trong thân mình nó đến chỗ nào, nó màu sắc gì, nó lơ bẩn như làm sao, nó có thể có những bệnh hoạn gì, và nó thường làm những việc gì ở trong cơ thể. Thế mình nhận định với cái mục đích là thấy rõ những các cái khổ của cái dạ dày, như các thứ bệnh hoạn, những các thứ lơ bẩn, để cho thấy chán. Thế nhưng mà những các vị người ta quan sát như thế, theo như cái pháp môn này tu là cốt để nhập định. Cho nên quán các cái bộ phận biết được rồi người ta nhập định, hoặc là vào một cái màu, hoặc là vào một cái bộ phận nào ta nhập định, thì đây là cái pháp môn, một pháp môn thiền định của tiểu thừa mà chúng mình thì ít khi dùng đấy.
Cái mà thầy cái lá lách nằm ở đâu
vậy? Cái lá lách đó nó nằm ở đằng sau cái tim, sau cái dạ dày, sau cả cái gan. À, và giữa cái chỗ này nó ở phía trong, nó là một cái túi ở bên cạnh cái gan, cái túi nhỏ, nó cũng tiết ra một cái chất, một cái tiết ra một cái chúng ta gọi là cái gì nhỉ? Cái chất gì để nó tiêu hóa, để nó tiêu hóa cái chất mỡ, nó giúp cho cái gan nó tiêu hóa những chất mỡ. Thì có cái lái lách là một, cái mặt là hai, đều là những bộ phận phụ giúp cho cái gan. Người nào mà khô cái miệng nó là đau gan. Cái người nào mà có nước miếng nhiều là cái gan tốt.
Chứ không phải là đau bao tử, nước miếng.
Không phải đau bao tử thì là chuyện gan. Với cái nước miếng nó là về gan, nó ảnh hưởng là gan, hiện thật. Cho nên phải uống thuốc để cho cái gan nó kích thích thế nào đó mà thành là cái nước miếng của mình nó đầy đủ. Nước miếng của mình nó có đủ ấy, thì nó ăn cơm thế này nó mới tiêu hóa. Việc nước miếng nó có ba việc. Điểm thứ nhất là nó tiêu, nó làm mát thức ăn ra. Cho nên thức ăn vào tới dạ dày coi như là đã được mát, đã được nhiễm, tiêu hóa một phần rồi. Thế là thứ nhất là cái nước miếng nó có cái chất, nó có cái chất để nó trừ trùng. Còn cái nó trừ trùng, cái miệng chúng ta đây cứ mở ra nói hàng ngày vi trùng nhiều lắm, nếu mà không có nước miếng thì nguy hiểm. Thế vì bởi vì nó có cái sức kháng trùng như vậy, cho nên rằng cái nước miếng nó che chở cho cả cái bộ họng của mình. Nếu mà không là bị những các cái bệnh hoạn nhiều thứ vào cơ thể, cho nên cái nước miếng công đức nó nhiều lắm. Cái bệnh này thì thật ra cơ quan nào cũng có một cái bệnh này ở chung quanh, nhưng mà đặc biệt thì người ta gọi là cái mô. Chúng ta có viêm hẳn đặc biệt, một cái bệnh này đặc biệt, người ta hình người ta gọi là cái gì mô nữa, cái gì mô đó phải nhớ đó. Nhưng mà nó đặc biệt, nó ở ngang này, nó chia khiến cho những cái ruột nó không có chạy lên trên phổi được, không có trèo lên trên ngực được. Nó ngăn cho những cái ruột, những bộ phận ở dưới nó đứng ở dưới, còn nó còn thật cái lòng ngực phổi ở trên. Cho nên cái miếng đã nhẹ cái đó, tôi nó cũng được lòng là ngang, nó ở ngang cái bụng này, cho nên gọi là ngang cách.
À, nó chỉ nằm ở đây,
nó địa vị của nó đứng đấy,
nhưng mà nó bày nhầy, có nghĩa là nó
bởi vì nó là một cái miếng da nó hết sức mỏng, nên là tôi nghe nó hết sức mỏng, thế cho nên gọi là miếng bày nhầy.
Cái bao tử đó là
khi mà ăn thức ăn vô thì nó xuống được non rồi nó mới chế ra cái chất bổ thành máu, hay là khi nó ăn trong bao tử nó đã chế ra.
Nghĩa là mình ăn cái gì nó cũng đã phải tiêu hóa từ cái miếng miếng ở miệng. Chứ hết là bộ răng nó dai, nó giã nát rồi, xong đến cái nước miếng để nó làm nhuyễn ra thành nó coi như là cháo rồi. Chứ bây giờ nó vào đến dạ dày, thế ở dạ dày nó lại co với bóp để nó làm nát thêm nữa. Đấy, thế là để coi như là thành nó như nước cũng như là chúng mình gọi gì. Nghĩa là những cái chất đặc đã nó hóa thành nước cả rồi, và nó thành cái chất nước rồi. Thế xong rồi thì màu gan, màu mật, màu lá lách, mỗi thứ nó lại phải giúp cái sự tiêu hóa nữa. Coi như là gần xong cả rồi nó vào ruột. Nhưng mà ở ruột thì nó cũng lại tiết ra một cái, nó có cái đại hạch nó lại tiết ra một cái chất nước nữa, để nó lại làm nhuyễn thơm nữa. Thế rồi lúc bây giờ là những các cái chất đó lúc bây giờ là coi như là nó đã nát trong cái tròn nước rồi. Thế là những cái nào mà hãy còn bã thì phải đi ra phân, còn cái nào mà là cái nước mà nước nó đi qua được cái màng của cái ruột. Cái đó ngày xưa thầy học thì thầy cứ gọi, ngày xưa thầy học tiếng Pháp, bây giờ nói tiếng Việt nó hơi khó. Như vậy tên là cái gì, nhưng mà nó giống như cái mía đó. Cái màng ruột của chúng mình nó như cái mía đó. Các con thấy rằng cái mía có đấy, các con chỉ tiễn từng khẩu một, rồi các con bỏ vào mồi các con đun. Thì cái ngọt ở cái mía đó, nó không phá cái mía vẫn đứng nguyên, nhưng mà cái ngọt nó tuyết ra ngoài, bên ngoài. Đấy, nên cái chất bổ ở trong ruột mình nó đi qua cái màng ruột để nó vào cái mạch máu như thế, cái tiểu cũng như thế. Không phá cái màng mà nó thấm được qua, thế thì là những cái máu này mới thành chất bổ đi khắp người, là những cái chất mà coi như là tinh túy nhất, còn bao nhiêu thì thành bã đang đi qua ra ngoài.
Tùy
lắm mình ạ. Con chị nhìn thấy
tùy
ở chỗ, mà tôi cứ
ở chỗ
cái cục
xấu
của
mình thì mình
nhất
thì nó
màu
hơi lòng hồng.
Chứ
còn tôi
thấy
thầy còn ở trong cái
xong cái ống xương hay xương xương của mình thì tùy lắm mà tùy. Thế chỉ là tùy ở đâu nó một màu thôi. Thì tùy theo cái đức mà ví dụ như những con lợn, con gà mà người ta bỏ ra cái tùy nó ra ngoài. Không khí thì nó chuyển màu, chứ tùy ở xương sống. Cái tùy ở khắp các xin mình là một thứ cái mẹ, một thứ tùy thôi.
Thế là thầy ta có thấy ở trong cái ống xương của con gà, ống xanh đường rồi nói, con thấy đặc đặc ra, con thấy màu nó đỏ,
nó đặc
đặc.
Nó học trình ra nó xương sốt, cái tùy nó xương sốt mà nó màu hồng là bởi vì có máu ở trắng, cái bệnh của tùy. Người ta có cái lau xương, thì là mình nói là cái bệnh của tùy. Cái ngủ mũi là do những con vi trùng nó vào nó cứ phá các tế bào của mình. Đó. Cho nên mình tự có cái ngọt rồi nó sinh lên thì là nó có ngủ. Đấy. Là những con vi trùng nó phá các cơ thể của mình. Thế thì là nó phá những các tế bào. Thế thì ở trong cơ thể của mình, cái máu của mình nó có cái chất trắng đó. Cái chất hồng ấy là để nuôi cơ thể. Còn cái chất người ta gọi là gì?
Bạch
huyết cầu, chất trắng ấy là để nó kháng cự những con vi trùng đó. Thế cho nên khi nó kháng cự thì nó vây con vi trùng vào một chỗ để cho khỏi tan tản ra khắp cơ thể. Cho nên nó bao vây con vi trùng lại, vì vậy cái ngọt của con ấy nó mới thành cái mùi sổ. Những cái mùi ấy, điểm thứ nhất là cái máu trắng của mình, điểm thứ hai là phát của những cái tế bào bị chết, điểm thứ ba là mấy anh vi trùng ở trong đó. Cơ thể của mình nó có những cái tài nó đề kháng những các trước, nếu mà nó không có gọi như vậy thì chúng mình chết đã lâu rồi. Vì chúng mình khắc
như vậy. Như thầy nói vậy thì đâu phải ngủ nó có sẵn trong người mình, mà chỉ là do
cái. Thì đấy, thế cho nên nó mới thành ngủ. Vì vậy cứ có mụn, có nhọt, có chuyện gì thì ngủ nó mới chảy ra, chứ không phải là nó có sẵn.
Thì
nó cũng là một chất ở trong cơ thể của con. mà cũng là một chất ở trong cơ thể của mình, cho nên đây người ta đứng như thế.
Còn cái đào đó là thầy, nhìn như đào thì chỉ có ở bao tử thôi. Thầy, chứ không phải là có
sắc
cho thầy, chỉ có bao tử.
Chỉ có bao tử có thôi. Mà đào nó là cái công dụng của nó là để cái mùi thối. Cái mùi thối ở trong bao tử nó đừng có ra. Mình nói chuyện với nhau khi nào mình sống với nhau được. Chứ còn cái thức ăn mà nó đào nó bao tử là nó đã thối rồi. Thế cho nên phải có cái bàn mà nó cứ có một mảng ở trên cái bao tử. Thế khi mình ăn mình nuốt thì nó ra cái bàn mà nó rớt xuống dưới.
Thầy dạy như khi mà mình
sổ
mũi
đó,
thì lúc đầu thì mình
sổ
mũi trong mà
sau
rồi
thấy
nó thành nước
bạc
bạc
mà xong sổ mũi thì không phải đàn, mũi là nước đã ấp ra xuống cho nên là
mà sao nó xong vậy đó
hả thầy? Thế thì nó tùy theo cái xong là nó có mũi ở đấy, nó
xanh
thì nó giống như mà nó lại là nước đã ấp xuống cho nên hại lắm,
sổ
mũi hại nhiều chứ không phải là đàn. Cái mà mình đặt tên là đàn mới là ở viên bao tử.
Nãy thầy nói nước miếng đó
bà. Thứ nhất là nó tiêu hóa thức ăn. Điểm thứ hai là nó chứa những các vi trùng cho thức ăn. Và điểm thứ ba là nó bảo vệ. Nó bảo vệ cho những cái các thứ ở cổ. Nghĩa là những các loài vi trùng mà vào là không được. Người ta cứ gọi cái gì là cái con vi trùng. Nó điểm thứ ba là nó làm cho cái miệng mình nó đừng hôi. Cái quả cái nước miếng thì nó đỡ hôi miệng thì chúng ta có cái loại bệnh, nó có cái loại vi trùng ấy, nó đi vào cái răng mình cũng làm hôi rồi, vào răng, vào lưỡi, vào cổ họng, cái loại vi trùng nó thối lắm. Người ta gọi thẳng khánh là nó thối, chứ người ta không gọi là nó hôi. Cái loại vi trùng nó đặt nó tới chỗ nào mà chúng mình nhiều đó lắm. Người ta nói là ở nơi cái lưỡi của mình ấy, mỗi khi mà nó có cái trắng trắng mà mình chưa kịp tạo đi ấy, thì có hàng tỷ cái loại vi trùng mà nó nằm đấy đấy. Thế cho nên nếu không có nước miếng thì cái miệng thối lắm. Cảm nhờ cái nước miếng nó mới hết cái thối đó. Rồi đây nó có cái nước miếng nó có đặc biệt là nó trừ những cái mùi hôi đó.
Như vậy mình
tối
mình ngủ dậy sáng dậy
mà
thấy cái
gì
mình hôi là
đó là
do những
vi trùng làm ra. Đó là vi trùng gà đấy, các thứ vi trùng mấy chứa ở cổ đấy, miệng là môi là đường thứ.
Như là khi mà
mình
buồn cả ngày như vậy, đêm đêm mình đi ngủ như vậy đến sáng á, là tại sao mặt mình cứ nhớp là cái nước gì nữa?
Mỡ lòng. Cái đó gọi là mỡ lòng, cho nên đây có mỡ đặc, mỡ lòng. Thì cái nhân làm nó là mỡ đặc, cái mỡ lòng nó ra tiết qua cái những cái chân lông, cho đó gọi là mỡ lòng. Ở mũi, ở chán, ở đây là nhiều hơn cả, cho nên nó bong bóng.
Đặc
thời
gian mỡ
mặt
mình liệt nó về đất hay là nước?
Nó thuộc về nước đấy, cho nên nó ra nước. Mỡ mới áp thuộc về nước.
Thầy cho con hỏi là, thế tại sao mà ban ngày thì nó không có ra,
cái
đó ban đêm
nó
mới ra?
Trong ngủ ban ngày nó cũng ra. Con cứ ngủ thử ban ngày, nó trên cái mũi nó cái hai cái chỗ này, nó bong bóng. Đây này chỉ nói cái mặt trời, nhưng mà con thử nói đến cái đất xem. Đất ở trong thân con, với đất ở bên ngoài, nó là hai hay là một? Theo như con nói thì mình đợi đi trước nó mới là một. Còn bây giờ là hai à. Thế cho nên là ta cuốc đất từ ngoài kia tha hồ, chứ ta cuốc từ lưng cô thì cô xin cháu này. Cho nên là trong nhà Phật, Đức Phật có cho cái ký hữu. Cái chuyện này chắc rõ là được. Nhưng thất khoán hệ chỗ nào một mình một chị em á, cái tin có cái anh chàng đó đến cái gì đến cái chỗ cái quán trọ đó thì được từ giờ là tối không có lối đi nữa đi, nhưng nhân tiện có cái quán mà không ở bên cạnh lề đường đó, cái anh ấy mới vào đấy để nghỉ chân của ban đêm. Thế một giấc thì thấy một con quỷ nó phát một cái khắc chết tới, nhưng cái một con quỷ nó vác một cái xác chết, nó vứt ở trước mặt anh ta. Nó con quỷ trắng, thì nó không nhớ là con quỷ đen, nó con quỷ trắng đến trước. Thì ai nhớ thì nhắc hộ thầy. con thầy cứ, thôi thầy cứ nói là con quỷ trắng ở bác một con một cái xác chết nó bất tử trước mặt chúng ta. Thì có một con quỷ đen nó ở đâu nó chạy tới, nó chạy tới rồi nó vác cái nó thấy cái xác chết đó, nó mới đè lên một cái tay, đè lấy cái tay nó ăn. Thì cái con quỷ trắng nó thấy cái xác chết của nó mất một cái tay, anh này nằm ở bên cạnh nó, đè lên cái tay anh này, nó đặt mũi thay vào cái tay cho cái xác chết kia. Thế cái con quỷ đen nó thấy như thế, nó lại đặt thêm một cái tay của cái xác chết, nó đặt thêm cái tay bên kia. Thì cái con quỷ trắng nó lại đè của anh này một cái tay, nó lại bù cho cái con, cho cái xác chết đó. Như thế nó cứ đè đến cái đầu, rồi nó đè đến cái chân, rồi nó đè đến cái chân trái chân phải, như thế cho đến suốt cả đêm. Thì thầy kể lại không đúng, nó không đúng thì nói lại. Nó đè cái tay trái của cái xác chết, thì cái con quỷ đen nó lại đè cái tay trái của anh này, nó lắp vào cái xác của nó. Thì cái con quỷ trắng kia nó lại nâng lên cái tay của cái xác chết nó đang cầm ở tay ấy, nó lại bền cho cái anh này. Nè, thầy nói nhận nghĩa không? Thế cứ như thế suốt đêm, nó đè hết cái đầu, rồi nó đè lên cái cổ, rồi nó đè lên tay, rồi nó cứ thế lắp vào cho cái anh này. Con quỷ trắng nó cứ lắp cho cái anh này, mà cái con quỷ đen thì nó cứ kéo của anh này ra, nó lấy của anh này đi. Thì con quỷ trắng nó lại lấy cái thân của cái xác chết nó lắp vào cho mình. Giết cái miếng sáng này ra thì con quỷ đen, con quỷ trắng nó biến mất. Thì anh ta đứng dậy để đi ra, nhưng mà anh ta trông với cái xác chết đấy thì anh ta không biết thế nào. Vậy thì anh ta là cái xác chết hay cái xác chết là anh ta? Bởi vì da của mình nó cứ lắp xong cái xác chết cả rồi, cái tay của cái xác chết cũng rời thành cái tay của mình. Anh ta nhớ nhận cái nghĩa cái câu chuyện không? Thế anh ta buổi sáng này ra, bước chân đi ra rồi mới nghĩ lại, không biết mình là cái xác chết hay cái xác chết là mình. Hoảng hốt sợ hãi bỏ chạy, thì chạy đâu thì chạy, thế mà cũng vẫn có cái phần này đi mà đi theo mà chạy không đến chỗ Phật. Chúng ta đến chỗ Phật, chúng ta đỡ Phật. Không biết là chúng mình đây bị nguyên vậy. Còn con quỷ đen ấy là ban đêm, con quỷ trắng là ban ngày. Cái ban đêm thì cơ nghĩa là mình nói như thế cho nó dễ hiểu, nghĩa là cái ban đêm thì cơ thể chúng ta nó thức ăn nó tiêu hóa, nó bồi bổ, nó nuôi cái thân. Thầy nói sai, thì ở ban ngày thì chúng ta ăn ngày hai bữa chúng ta thở, tức là chúng ta bồi bổ cho cái thân, đó là con quỷ trắng nó lắp tay chân vào trong chúng mình. Thì ban đêm ấy thì tức là chúng ta hàng ngày các cái sức khỏe của con người do làm việc, do các thứ nó tiêu hao đi hoặc là bài tiết, hoặc là tiêu hao những các cái sức khỏe. Thì thế cho nên con người cứ ban ngày thì ăn cơm xong qua một đêm thì cái cơm nó thành phân, nó lại đi ra ngoài. Cái xác chết ấy, tức là những cây cối, các cây cối ở gần vườn được đấy này, như là chúng ta cơm với gạo chúng ta ăn. Chỉ thầy nói đã bọn nó không được rõ, thế nào nó lại hộ thầy đi, thế nào nhất cũng là lang thang ở cái đường sanh tử của mình. Thì thấy cái quán trọ tức là ví với cái thân chúng ta bây giờ, cái kiếp làm người này, cái nghiệp làm người tạm ghé tạm, và trong cái thời gian làm người gọi là cái quán trọ. Thì ở cái quán trọ đó có hai con quỷ trắng với con quỷ đen. Con quỷ trắng là cái gì, con quỷ đen là cái gì? Trắng tức là ban ngày, còn con quỷ đen là ban đêm. Cái ngày với đêm nó sẽ thay phiên nhau. Ngày thì chúng ta ăn để bồi bổ cái thân, rồi đêm ấy thì là cái thân mình nó chuyển hóa biến đổi. Thì hoặc là nó bài tiết thành phân thì cho nó lại đi ra. Thế cho nên ban đêm con quỷ đen ấy thì nó cứ bắt cái thân của mình, nó bỏ ra, tâm văn thủy chấm hết thì nó lại bồi bổ lại cho mình. Thế mà cái sắc chết đó là cái gì? Thành ra cái sắc chết ấy nó bồi bổ, cái chặt một cái tay của con quỷ, của cái sắc chết lại đắp vào cho cái em này. Thế là thế nào? Không phải, cái sắc chết đó là tư cuối, chứ mình dùng ăn hàng ngày đó này. Cho nên nó mới lắp vào cái tay của cái sắc chết, nó lại đắp vào cái tay cho mình. Đó. Mình ăn bao nhiêu thì mình lại bài tiết đi. Coi như cái con quỷ ấy nó cắt mất của mình, cái tay nó ném ra. Đó. Thế lại con quỷ trắng ấy, nó lại lấy được các thức ăn ở ngoài đất đây này, nó lại bắt ra. Có thể các cô bài tiết cho phân, người ta lại lấy phân, người ta đòi bón ruộng, rồi bón cây, bón cối. Thế là nó lại mọc lên cây cối, chúng ta lại lấy cây cối chúng ta ăn. Đấy, thì cứ cưng quanh quẩn như thế, bồi bổ lẫn nhau. Cảnh em mình với cảnh bên ngoài, những cái đất ở bên ngoài là một hay là hai? À, là một, mà làm sao? Vậy cứ gọi có cái thân riêng của mình. À, thế nhưng mà sự thật toàn ra thịt của mình là làm bằng cơm gạo, tức là đất ở ngoài kia. Đất ở ngoài kia gọi là cái xác chết, ví như cái xác chết. Nó chính là xác của chúng mình. Bao nhiêu các cụ ngày xưa chết đi chôn ở dưới đất, bây giờ nó thành cái ổi, cái xoài. Có chỗ nào là chỗ không phải là cái mộ cũ ngày xưa của những người đã sẵn quá. Thế rồi bây giờ nó thành ổi xanh xoài, mình ăn rồi mình lại vui thân, rồi ngày mai mình lại chết đi, thì cái da thịt của mình nó lại thành những cái cây cối nuôi con cháu rồi sao. Cái chuyển xây gần như thế. Cho nên cái thân của chúng ta thì nó là làm bằng các chung quy là gọi là đất. Đó. Có thể là chúng ta hôm nay ăn cái nhãn từ Cần Thơ người ta mang lên, ăn cái gạo từ xứ nào đó, rồi những trái cây từ nước nào đó, những trái con với các thứ họ mang từ nước nào họ mang tới. Cho nên chúng ta cái cơm, cái thân của chúng mình nó làm bằng cái chất đất ở khắp nơi. Thân, cái đất ở thân mình cũng thế, thế còn cái nước ở đâu ra? Bay ở trên trời kia nó rơi xuống thành nước, chúng mình uống vào gọi là máu thịt của tôi. Thế cho nên rằng cái thân của chúng mình nó liên quan với tất cả đất nước gió lửa ở bên ngoài. Cho nên người Tàu người ta mới học các cái đặt, người ta mới có cái khoa học gọi là địa lý, ta có cái khoa học thiên văn địa lý. À, những các nước như nước Pháp, nước Đức, về cái thiên văn ấy, thì nước nào cũng có, nhưng mà về cái địa lý ấy, thì có người Tàu biết, người ta học giỏi cái đó. Bởi vì cơ thể mình nó có liên quan, mà cho đến ông bố, những các người cha mẹ mà chết, cái thân xác chôn ở chỗ nào đã ảnh hưởng đến con cháu. Thì những cái sự này nó có cái sự cái khoa học của người Tàu, mà nó có cái rõ ràng cái hiệu quả, người ta trông thấy rõ ràng, không có thể nào mà nói là không có được. Nó thầy hòa thượng đã giảng cho thầy là bởi vì thân mình nó hệ thuộc với tất cả các thứ đất, nó hệ thuộc với tất cả bên ngoài. Cái đứa tứ đại ở trong thân, mà cái tứ đại ở bên ngoài không phải là hai thứ khác nhau, cho nên nó phải có liên hệ, nó có liên quan, không có thể nói là không tin được cái khoa học của người Tàu về cái địa lý, không thể không tin được. Nhuận tức là nó thấm mình, lưu là nó chảy, còn nhuận là nó thấm. Cái mặt trời là nói về lửa, còn thầy vừa mới kể là thầy kể với đất. Cái dần nước cho thầy nói cái mây nó bay ở trên trời, ở đây chỉ nói một cái mặt trời thôi. Cái sự thật ra cả đất nước gió lửa đều ở bên ngoài cả. Cả đúng nước ở thân của mình chính là lấy ở bên ngoài ra. Rồi con quỷ trắng con quỷ đen nó theo nhau mà nó thay đổi thôi.
Ở đây nó đeo một ngày chỉ đeo một cái mặt trời.
Đây nói một cái mặt trời. Nó đang là một từ hạt mũ nó thành cục máu. Từ cục máu nó biến thành cái thai, từ cái bào thai nó biến thành ra cô con gái, từ cô con gái biến thành bà già, từ bà già thành một xác chết, rồi cái xác chết ấy rửa nát thối đi, rồi tôi còn chỉ có bộ xương, rồi cái bộ xương nó long dục, rồi là mỗi một cái xương nó tự mồm tàn và nó trả về đất, không có cái gì cả, mà bỗng nhiên hiện nó thành cái con người, rồi lại thành không, không hoàn toàn, không có dấu, không có vết gì cả. Tan ra đất, đất thành cái rau cải người khác người ta ăn vào thành thân người ta. Cứ thế biến hóa đổi dài, gọi là vô thường. Mà đã vô thường thì chắc chắn sẽ tan hoại, thành không. Từ đây có chính cái trạng